Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển 46 năm trong chức vụ, hồi ký của một sư Lê Văn Thái do cơ quan xuất bản Tin Lành số 14 Đại lộ Hồng Bàng, Sài Gòn 5, ấn hành năm 1971. năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái, chương thứ 5, phần 3. Song song với đà tiến triển của việc truyền giáo trên vùng cao nguyên đó, Hội đồng Trung Hạt năm 1929 phái ông bà truyền giáo Ngô Văn Lái đến bộ lạc Ca Tu ở phía tây bắc kinh thành Huế. Viên khâm sứ đồng ý cho bổ nhiệm, nhưng nói rằng họ chưa được phép giảng đạo ít nhất là một năm. Ông ta đề nghị họ đến một địa điểm nào đó để học tiếng, cho đến khi nào quen biết nhiều với dân chúng, lúc ấy có lẽ sẽ được phép thường xuyên. Trước tình thế như vậy, việc đài thọ phí khoản để mở một trụ sở truyền giáo thật không có lợi ích gì. Tuy nhiên, vì cảm thấy Chúa dẫn dắt, nên ông bà này cứ đi đến nơi và ngủ tại khe sanh mấy ngày trước ngày lễ của chính phủ Pháp. Viên chức địa phương người Việt dự định tổ chức một lễ long trọng, mướn gánh hát bội và mời tất cả người Ca Tu đến dự. Nhưng đến ngày lễ, gánh hát bội không đến. Trong khi đó, đồng bào thượng họp về rất đông. Viên chức ở đây lính quýnh, chẳng biết làm cách nào để giúp vui cho họ, biết tìm ai thay thế. Cuối cùng, ông đến mời vị truyền đạo của chúng ta. Qua trung gian có một người thông ngôn, ông Lái đã giảng liên tiếp trong 3 ngày. 3 ngày ấy, Tin Lành được rao truyền cho dân Ca Tu với sự bảo trợ của chính quyền địa phương. Đó chính là một trong những cách Chúa dùng để giới thiệu sứ giả của Ngài. Kết quả trong ngày đầu, nhà của vị truyền giáo Việt Nam đã đầy những người hỏi đạo và trong 6 tháng đã có một số người trong bộ lạc được Chúa biến cải. Một hội thánh nhỏ được thành lập, mặc dù vị truyền đạo chưa được phép tổ chức nhóm họp thường xuyên. Trong khi đó, thì các giáo sĩ cũng tích cực hoạt động không kém. Họ đã nhiều lần đến thăm một bộ lạc khác tại vùng này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bộ lạc trong khu vực Huế và xa hơn về phía Tây vẫn chưa được nghe về danh Chúa Giê-xu. Các giáo sĩ tại Krati, Campuchia thì lo cho người Mennon. Bộ lạc Mennon sống giữa biên thùy Việt Miên và chuyên nghề săn bắn. Có một giáo sĩ đã chiếm được cảm tình của họ. Với cây súng, ông bắn được nhiều thú rừng hơn người Mennon chỉ dùng cung tên. Khi săn được nhiều thịt, ông liền đem tất cả cho thổ dân. Nhờ đó, ông được phép đi vào làng của họ. Bằng cách ấy, ông có dịp nói về tình yêu thương của cứu Chúa và nhiều người đến nghe ông cách thích thú. Vì những làng này ở xa Krati, nên năm 1933, ông và gia đình được thúc giục trở về bang Mê Thuộc. Tại đây, có thể bảo là trung tâm của bộ lạc Mennon. Tuy nhiên, bang Mê Thuộc cũng là giang sơn của những bộ lạc khác nữa. Viên khâm sứ Pháp sẵn lòng cho mở một trụ sở truyền giáo tại đây, và lúc đầu viên chức địa phương cũng tỏ vẻ sốt sắng. Nhưng viên chức này bị đổi đi trước khi vị giáo sĩ đưa gia đình đến bang Mê Thuộc. Người kế nhiệm không có thái độ thân thiện với Tin Lành nên ra chỉ thị cấm giảng đạo. Ngoài ra, việc tìm nhà ở cho các giáo sĩ cũng bị làm khó dễ đủ cách. Cuối cùng, họ phải cất một cái nhà tranh để ở cho đến khi về nghỉ hạn. Trong thời gian này, giáo sĩ không làm được gì khác hơn là tiếp tục học tiếng và phiên dịch ra thổ ngữ một vài phần sách Tin Lành. Đầu năm 1936, khi các giáo sĩ trở qua thì tình thế đã đổi khác. Chúa đã làm việc cho họ trong thời gian họ vắng mặt. Một tín đồ Pháp xây một ngôi nhà theo kiểu Tây Phương rồi dành cho họ một căn. Lệnh cấm giảng đạo cũng được bãi bỏ. Con đường trước mắt họ ngày càng mở rộng, họ sẵn sàng phóng những đợt tấn công mới vào những lực lượng của ma quỷ. Trên cao nguyên Đắk Lắk còn nhiều bộ lạc, họ tha thiết cầu xin Đức Chúa Trời cho Tin Lành sớm được rao truyền tại những bộ lạc ấy. không phải chỉ cho thiểu số này mà thôi, nhưng cho cả dân tộc trong toàn cõi Đông Pháp. Đó là một sứ mệnh quan trọng, không kém phần khó khăn, nhưng họ tin rằng luôn luôn kề cận bên họ có Đức Chúa Trời là đấng hằng sống. Quả đúng như vậy, Đức Chúa Trời toàn năng đã ở cùng đoàn truyền giáo tại các bộ lạc. Điển hình cho những thành quả tốt đẹp tại những vùng cao nguyên, bản phúc trình năm 1968 của Thượng Hạt được chép lại sau đây. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Địa Hạt Thượng Du. Khai trình. Công việc Chúa năm 1967-1968. Thứ nhất, số hội thánh. 1. Hội chánh 109. 2. Hội nhánh 35 cộng 144. Thứ hai, số người hầu vị Chúa. 1. Mục sư 19. 2. Truyền đạo 42. 3. Truyền đạo sinh 44 cộng 105. Thứ ba, sản nghiệp. 1. Nhà thờ Tôn Ván 92. 2. Tư thất Tôn Ván 62. 3. 92 nhà thờ trị giá 10.498.878 đồng. 4. 62 tư thất trị giá 1.835.444 đồng. 5. Khí mệnh nhà thờ 1.576.742 đồng. 6. Khí mệnh tư thất 265.700 đồng cộng 14.176.764 đồng. Thứ tư, số tín đồ. 1. Cuối năm 1966 có 19.518 người. 2. Năm 1967 đến năm 1968 dứt phép 3 người. 3. Năm 1967 đến năm 1968 qua đời 366 người. 4. Cuối năm 1968 có 29.901 người. 5. Số thêm lên trong 2 năm 1967 đến năm 1968 10.842 người. Số thêm này gồm có số người mới tin, số trẻ con mới sinh và số tín đồ khai sót trong mấy năm trước, đóng mở ngoặc. Thứ năm, số tín đồ đã chịu báp têm. 1. Cuối năm 1966 có 5.579 người. 2. Trong năm 1967-1968 qua đời 256 người. 3. Cuối năm 1968 có 9.156 người. 4. Số thêm lên trong năm 1967-1968 3.833 người. Thứ sáu, trường Chúa Nhật. 1. Số lớp 119 lớp. 2. Số học viên 3.182 người. 3. Số thường nhóm 3.025 người. Thứ bảy, ban chứng đạo. 1. Số ban 330 ban. 2. Số ban viên. 3. Số lần đến 98 lần. 4. Số người nghe 10.808 người. 5. Số sách phát 1.000 cuốn. Thứ 8, ban thanh niên. 1. Số ban 64 ban. 2. Số ban viên 3.797 người. 3. Số thường nhóm 2.046 người. Thứ 9, các khoản khác. 1. Phép giao, hôn phối, đóng mở ngoặc 59. 2. Số dân con 704. 3. Hội đồng bồi linh 24. 4. Học sinh trung tiểu học 924. 5. Học sinh trường Kinh Thánh Đà Lạt và ban mê thuộc 124. Thứ 10, tiền dân. 1. Tổng số thu 3.110.904 đồng. 2. Tổng số xuất 3.102.168 đồng. 3. Còn lại 8.736 đồng. Nay khai trình, Đà Lạt, ngày 27 tháng 1 năm 1969. Chủ nhiệm ấn ký đóng mở ngoặc, Mục sư Y Hâm. Thứ hai, truyền giáo cho người Cambodia. Tại Cambodia, Phật giáo được chọn làm quốc giáo và quốc vương là nhà sư thượng phẩm. Khi đặt nền bảo hộ tại Cambodia, nhà cầm quyền Pháp vẫn duy trì tình trạng này. Cho nên, tuy có rất nhiều hội truyền giáo cố gắng xin phép đặt căn cứ trên lãnh thổ Cambodia, nhưng tất cả đều bị nhà vua từ chối, không chấp nhận. Lúc bấy giờ, có một giáo sĩ cảm biết được kêu gọi đi Cambodia để rao truyền tin lành nên đã trình bày nguyện vọng với hội truyền giáo. Năm 1922, ông được Hội đồng Giáo sĩ Phúc Âm Liên Hiệp chấp nhận cho sang Nam Vang để tìm cách thiết lập căn cứ. Một giáo sĩ khác cũng đi với ông đến viên khâm sứ để xin cấp chiếu kháng. Viên khâm sứ tỏ vẻ không thích chút nào cả. Ông ta cố làm nản lòng hai giáo sĩ, nhưng không hiểu sao, cuối cùng ông lại bảo nếu các giáo sĩ khăng khăng đòi đến Nam Vang thì ông không thể ngăn trở. Đây quả thật là một việc lạ, vì các viên khâm sứ trước kia đã nhiều lần bác bỏ lời yêu cầu của Hội truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp và các hội truyền giáo khác. Thế là khoảng tháng 2 năm 1923, ông bà giáo sĩ Daniel Ellison dọn đến Nam Vang và mở căn cứ phổ biến tin lành đầu tiên tại Vương quốc Cambodia. Tiếp đến tháng 10 năm ấy, ông bà giáo sĩ A.L. Harmon được phái đến Battambang, cách thủ đô Nam Vang 180 dặm, về phía Bắc để mở căn cứ truyền giáo thứ hai. Hai nhà truyền giáo này không bị các nhà cầm quyền làm khó dễ chi cả. Mãi nhiều năm sau, các giáo sĩ mới biết vì sao Chúa mở cửa giảng tin lành cho họ một cách dễ dàng như thế, tại một quốc gia có thể bảo là thành trì của Phật giáo như vậy. Số là một thời gian, trước khi hai giáo sĩ Hội Phúc Âm Liên Hiệp trên đây đến đặt căn cứ tại Nam Vang, có một nhân viên Thánh Kinh Hội Mỹ Quốc tại Bangkok, Thái Lan đến xin nhà cầm quyền Cambodia cho phép hoạt động tại xứ này, nhưng ông ta bị từ chối quyết liệt. Không biết làm cách nào khác hơn, nên ông đã gửi đăng trong bản thông tin của Thánh Kinh Hội lời kêu gọi Hội Thánh Đức Chúa Trời trên toàn thế giới hãy cầu nguyện xin Chúa sớm mở cửa giảng đạo tại Cambodia. Liền sau đó, có một con cái Chúa đang đau nằm liệt trong phòng tại miền Nam tiểu bang California tình nguyện đáp ứng lời kêu gọi ấy, và ông đã chuyên tâm cầu nguyện cho đến khi Chúa nhậm lời. Sau khi ông về với Chúa, vợ ông có dịp gặp giáo sĩ Hội Phúc Âm Liên Hiệp. Họ có dịp nhắc lại câu chuyện ấy và đem so sánh ngày tháng với nhau thì thấy rằng ngày người chiến sĩ cầu nguyện cảm thấy gánh nặng về Cambodia được cất khỏi lòng mình chính là ngày mà giáo sĩ Hội Phúc Âm Liên Hiệp được phép đặt chân lên lãnh thổ quốc gia này. Khi đã học vừa đủ tiếng Cambodia, các giáo sĩ liền bắt tay vào việc phiên dịch Kinh Thánh. Công tác này được thực hiện song song với việc tổ chức giảng tin lành cho khối dân cư đông đúc tại thủ đô. Hai giảng đường lần lượt được thiết lập, một cho người Cambodia và một cho người Việt. Tổng Liên hội cử một truyền đạo Việt đến hợp tác với các giáo sĩ trong kế hoạch rao truyền tin lành. Lúc bấy giờ, cũng có một tín đồ Cambodia ở biên giới Việt Miên, trong phạm vi lãnh thổ Châu Đốc. Tuy mới tin Chúa, nhưng hoạt động rất sốt sắng. Ông ta giúp đỡ các giáo sĩ rất đắc lực. Nhờ đó, nhiều người Miên có dịp nghe tin lành và tiếp nhận Giêsu Christ làm cứu Chúa. Mặc dù viên khâm sứ đã quả quyết rằng các giáo sĩ đừng hòng thu hoạch được kết quả trong vòng người Cambodia, nhưng thật sự trái hẳn, chẳng những có nhiều người tin Chúa tại Nam Vang mà các đô thị, làng mạc cũng được nghe tin lành do sự sốt sắng của một số đông tín hữu người bản xứ. Nhiều nhà thờ được mọc lên tại thủ đô và các vùng lân cận. Ngay tỉnh Cambodia, một tỉnh lẻ ở miền cực Nam Vương quốc, cũng có nhiều người tin Chúa và chẳng bao lâu trở thành trụ sở chính yếu của đoàn truyền giáo. Khoảng tháng 2 năm 1927, có hai vợ chồng người Miên tên là Hutch Hearn đến Đà Nẵng học Kinh Thánh với nguyện ước có thể trở về giảng tin lành tại Nam Vang. Sau đó, vì nhu cầu cán bộ, năm 1931, các giáo sĩ bắt đầu mở trường Kinh Thánh tại thủ đô này. Mấy năm sau đó, cung cấp 10 gia đình mục sư truyền đạo người Miên. Thể theo những điều kiện địa lý lúc bấy giờ, quốc gia Cambodia được xem như là một hạt của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Hạt Cambodia cũng có chủ nhiệm và văn phòng. Ban trị sự được đặt tại Nam Vang. Trong khi công việc đang tiến hành tốt đẹp, thì vào năm 1945, quân đội Nhật tràn đến, rồi chiến tranh khốc liệt xảy ra. Các giáo sĩ phải rời khỏi xứ mình đang phục vụ và công việc Chúa vì thế bị ngăn trở. Phần đông các nhà truyền đạo rút lui, chỉ còn một gia đình giáo sĩ, một gia đình truyền đạo người Miên và một gia đình mục sư người Trung Hoa. Về phần hội thánh của Việt Kiều trên đất Miên, từ năm 1927 đã có truyền đạo người Việt đến giảng tại Nam Vang. Sau đó, hai chi nhánh khác được mở tại Bắc Tam Bang và Ta Keo. Đến năm 1950, hội thánh tại Bắc Tam Bang đã có khá đông tín đồ và bắt đầu lo tự trị, tự lập. Khi các giáo sĩ rút khỏi Campuchia, thì anh em tín đồ tại Nam Vang hiệp nhau kẻ công người của để duy trì công việc Chúa. Đức tin con cái Chúa nhờ đó được nâng đỡ nhiều trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bởi lòng sốt sắng lo cho hội thánh, dù thiếu thốn, anh em vẫn thắt lưng buộc bụng, quyên góp tiền bạc để thuê nhà giảng và cung cấp cho truyền đạo. Công khó của anh em được Chúa ban phước nhiều, còn hội thánh lớn lên rất nhanh chóng. Số tín đồ ngày càng đông nên ban trị sự hội thánh đã đứng ra xin chính phủ Campuchia cho phép mua đất xây cất nhà thờ. Chúa đã giúp đỡ chương trình ấy được hoàn thành tốt đẹp. Đây là nhà thờ duy nhất thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tọa lạc trên đất Miên. Hiện nay Hội Thánh Nam Vang đã được tự trị tự lập và đang trên đường phát triển. Thứ ba, truyền giáo cho người Ai Lào. Trong các xứ thuộc Pháp tại Đông Dương, chỉ có Vương quốc Lào là có giáo sĩ tin lành đến hoạt động trước khi hội truyền giáo phúc âm liên hiệp đặt chân đến. Hội anh em Thụy Sĩ đã lập 3 căn cứ truyền giáo tại miền Hạ Lào. Trong lúc ấy, giáo sĩ hội trưởng lão ở Thái Lan cũng sang thăm viếng và truyền giáo tại Vương quốc Luang Prabang. Đã có mấy trăm người Kha, một sắc tộc ở Lào tin nhận Chúa. Tuy nhiên còn rất nhiều vùng rộng lớn và còn nhiều bộ lạc chưa hề nghe tin lành. Năm 1929, ông bà giáo sĩ G.E. Rolf đến Luang Prabang để học tiếng và làm chứng về Chúa. Đến năm 1932, đã có một số Việt Kiều tại Ai Lao tiếp nhận Chúa. Vợ của người lãnh đạo nhóm tín hữu này là người Lào, bà này tin nhận Chúa, rồi sau đó dẫn người em gái đến với Ngài. Đây là hai người Lào tin nhận Chúa trước tiên kể từ khi hội phúc âm liên hiệp đến Ai Lao. Năm 1933, một truyền đạo người Lào thuộc hội truyền giáo anh em Thụy Sĩ cùng vợ từ Savannakhet đến Luang Prabang để giúp đỡ các giáo sĩ trong công cuộc truyền giáo. Các tôi tớ Chúa bắt đầu mở phòng nhóm và tổ chức các buổi giảng tin lành nên có thêm nhiều tín hữu mới. Một trường kinh thánh được mở riêng cho một thầy cô truyền đạo Lào. Đến mùa thu năm 1934, khi các giáo sĩ phải trở về nước nghỉ hạn, thì thầy cô ấy đã tiếp tục xúc tiến công việc Chúa cách tốt đẹp. Trong thời gian này, Chúa đã dùng một người Lào là ông Sali Konthanbaya cách đặc biệt. Ngay sau khi trở lại với Chúa, ông bắt đầu làm chứng về lòng yêu thương của Ngài với gia đình ông. Chính ông đã thể hiện được quyền năng đổi mới của Chúa, bằng chứng mạnh nhất là cách ăn nết ở giữa vòng đồng bào ông. Họ nhận thấy ông thật đổi mới nên có nhiều người đến tin nhận Chúa. Ông này về sau trở thành một mục sư đầy ơn. Sau đây là những cảm nghĩ của ông đối với công việc Chúa tại Lào từ lúc mới bắt đầu cho đến những năm cận đại. Khi suy nghĩ về sự bành trướng của đạo mà các giáo sĩ đã đem đến và truyền bá thì tôi nhớ lại ban đầu các giáo sĩ cư trú tại Luang Prabang và Vạn Tượng. Năm 1931, khi các giáo sĩ mới bắt đầu nói được tiếng Lào, họ yêu cầu giáo hội anh em ở Hà Lào cộng tác với họ bằng cách phái một số anh em đến giúp đỡ, mở mang công việc truyền bá tin lành. Giáo hội ở miền Nam liền phái hai truyền đạo lên Luang Prabang để phụ giúp trong 3 tháng. Đó là hai thầy Nai Sita và Nai Sali. Trên đường đến Luang Prabang, họ ghé lại Vạn Tượng và ở lại với các giáo sĩ tại đó. Họ nhận thấy chỉ có một số ít người mới tin Chúa mà các giáo sĩ thì chưa nói được tiếng Lào. Những tín đồ hầu hết là người giúp việc trong nhà các giáo sĩ. Những buổi nhóm chỉ có cầu nguyện và hát. Hai gia đình đó là gia đình của Nai Si và Cha Nong. tại Luang Prabang có một tín đồ tên là Sao Savana Phalom. Người này đã tin Chúa ngay từ ban đầu, lúc các giáo sĩ ở Mương Nang đi qua khu vực ấy để giảng tin lành. Dường như lúc ấy hai nơi có tín đồ, có vài ba làng ở vùng Mương Sai và một làng ở khu vực Sayaburi. Vùng này toàn là những dân tộc thiểu số. Qua hai năm sau, năm 1933, một vài truyền đạo ở Hạ Lào quay lên Thượng Lào để giúp các giáo sĩ tại Luang Prabang. Khi những truyền đạo này giảng tin lành cho dân chúng, họ gặp sự chống trả mãnh liệt. Đại đa số dân chúng từ chối không chịu nghe giảng. Chương trình hoạt động chỉ có thể tập trung trong thành phố và những buổi nhóm bắt đầu mỗi tối. Đồng thời ban ngày cũng đi ra để tiếp xúc với dân chúng tại các vùng phụ cận. Trong khi thi hành chức vụ thì các anh em truyền đạo này cũng học hỏi lời Chúa, vì những đôi vợ chồng này đều son sẻ cả. Công việc cứ tiếp tục tiến hành trong 4-5 năm, nhưng rất ít người xin nhận Chúa và phần đông họ là khách qua đường, chỉ ra phố để tìm việc làm. Cũng có một số ít làng ở những miền quê xung quanh xin nhận Chúa, mà đa số họ là những dân tộc thiểu số. Chỉ có một số rất ít người Lào tin nhận Chúa, vì hãy ở đâu có người xưng nhận đức tin của mình, tức thì bà con của người ấy sẽ tìm hết cách bắt bớ cho đến khi bỏ Chúa. Khoảng thời gian độ 10 năm qua, hội truyền giáo phái thêm giáo sĩ đến để mở mang công việc bằng cách lập cơ sở tại Siên Khoang. Đồng thời, năm 1939, một trường Kinh Thánh được khởi lập tại Vạn Tượng. Đến cuối năm 1940, trường Kinh Thánh vẫn chưa dạy xong khóa thứ hai vì chiến tranh bùng nổ giữa Thái Lan và Ai Lao. Lúc đó, trong trường có 20 học sinh và vì tình hình khó khăn nên mỗi người chạy về làng mình. Khi chiến tranh kết thúc, họ lại tiếp tục học, lần này tới học tại Luang Prabang. Hội truyền giáo mở rộng công việc bằng cách phái những học sinh ra hầu vị Chúa trong những tháng họ nghỉ hè, vì nhà trường không dạy luôn trọn năm. Không thể nói đã có một hội thánh xây cất tại thành phố. Hễ nơi nào một sư truyền đạo ở thì có tổ chức những buổi nhóm lại thường. Các tôi tớ Chúa cũng cố gắng sắp đặt để có thể giảng tại mỗi làng trong thành phố, dầu kết quả không có gì khả quan. Hơn nữa, nơi nào có tổ chức những buổi lễ long trọng thì nơi ấy cũng có tổ chức những chỗ bán sách và giảng tin lành. Cũng có những cuộc đi giảng thường xuyên trên các sông rạch và phân phát sách tin lành. Khi chiến cuộc với Nhật Bản bùng nổ, phần đông giáo sĩ phải về xứ, tuy nhiên vẫn có một số ở lại và chịu bao nỗi khó khăn. Các học sinh và truyền đạo đều quay trở về làng của mình. Sau khi chiến tranh kết thúc, các giáo sĩ trở lại Ai Lao, trường Kinh Thánh cũng mở cửa lại và có những giáo sĩ mới cùng qua mở trụ sở tại Siên Khoang. Trong vài ba năm sau, công việc tiến bộ khả quan. Tại Vạn Tượng và Luang Prabang dường như có nhiều gia đình tin Chúa bởi nhiều làng có nhà thờ. Lúc đó các học sinh thường được phái ra với tư cách như truyền đạo. Kết quả của việc bán sách và làm chứng của một thanh niên truyền đạo ấy là năm 1950 có nhiều người tin Chúa tại Siên Khoang. Trong khoảng thời gian đặc biệt ấy, các giáo sĩ đã qua Đà Lạt nghỉ hè và nhóm hội đồng giáo sĩ thường niên. Khi họ trở lại Ai Lao thì được tin một nhóm đông người, kể cả hàng ngàn trong nhiều làng, đã tin nhận đạo tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ. Giáo sĩ phụ trách khu vực ấy bèn yêu cầu giáo sĩ hội trưởng phải trở lại những nơi truyền đạo để tổ chức sự giảng dạy và trông nom săn sóc những người mới tin Chúa. Cuối năm 1950, công việc dường như không có đầu đuôi chi cả, vì lẽ những người mới tin Chúa là người Mèo, một dân tộc sống trong vùng Sơn Cước. Họ không có thói quen nhóm họp chung với nhau. Họ thường sống cách biệt, ít có sự liên hiệp với nhau, ai lo phần nhà nấy. Khi tin Chúa, họ chỉ thích có một điều, ấy là Jesus Christ, đấng đã đắc thắng mọi tà thần. Họ muốn được giải thoát khỏi ách tôi mọi các tà thần, vì đó họ bằng lòng tin nhận Chúa. Nhưng họ mù tịt đối với những giáo lý về Đức Chúa Trời, lẽ đạo căn bản của đức tin. Kết quả, chỉ có vài ba người đến nhóm trong ngày Chủ nhật hoặc các buổi nhóm cầu nguyện. Thật rất khó tổ chức những buổi nhóm họp thờ phượng Chúa hay là giảng dạy. Thứ nữa, có sự khó khăn về ngôn ngữ, người phụ trách giảng cho họ luôn luôn phải có một thông ngôn kể cả lúc thăm viếng. Trước đó khá lâu, có một số đông người Sơn Cước trong nhiều làng đã trở lại cùng Chúa. Hai chi phái khác nhau này có nhiều phong tục tương đồng, họ nói một thứ tiếng cổ lỗ, ít người biết đọc và viết. Đối với họ, nhất là đàn bà, rất khó trong sự học hỏi bằng tâm trí. Sau 2 năm, Hội Truyền giáo đã mở được trường Kinh Thánh hàng tỉnh tại Xiên Quang, mục đích là để tuyển trạch trong số những tín đồ này, những học sinh để đào tạo cho sự học việc Chúa. Hiện nay, số tín đồ đấng Christ tại Xiên Quang đã tăng lên cách rất khả quan, có hơn 4.000 người, số đã chịu báp têm cũng lên đến gần 1.000 người, hơn 20 làng có nhà thờ và có tín đồ ở trong 80 làng. Khoảng đầu năm nay, năm 1955, đã tổ chức một hội thánh hàng tỉnh tại Xiên Quang, có hy vọng một ngày gần đây cũng có thể sẽ tiến những bước tương tự trong tất cả các tỉnh tại Thượng Lào. Ở khắp nơi, số tín hữu đều tăng lên rất nhanh chóng, và trong nhiều tỉnh khác, có những tập sự được đào tạo để giúp đỡ việc truyền bá tin lành. Chúng tôi tin, với một niềm hy vọng quả quyết không chút nghi ngờ rằng chính Đức Chúa Trời là đấng nguyên thủ thuộc linh của Thánh Đạo sẽ làm cho dễ dàng bằng mọi cách để dự định này có được những tiến triển trường cửu. Cho đến nay, năm 1969, số tín đồ tại Lào có hơn 13.000 người. Toàn thể các chi hội tại Lào đều tự trị, tự lập. Phần đông thuộc chi phái người Mèo. Người lãnh đạo hội thánh Lào hiện nay là Mục sư Sen Pao Thao, cũng thuộc chi phái người Mèo. Năm 1962, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cử ông bà Mục sư Nguyễn Hậu Nhương sang truyền giáo tại Vạn Tượng. Công việc Chúa tiến triển rất tốt đẹp. Cầu xin Chúa ban phước nhiều cho chương trình truyền giáo của Hội Thánh chúng ta. Chương trình Văn Phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 46 năm trong chức vụ, hồi ký của Mục sư Lê Văn Thái. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Liệt vào quân linh chiến, muốn kiếm tôi anh phải đi ngay vào chốn trận tiền. Này xin hỏi thật bạn đã ký tên gia nhập tổng tự đoàn, cùng quân thánh đồng một lòng tận chung với Giêsu vẹn toàn. Bạn theo tôi nhập đội này, trước Chúa cùng kết ước quyết chiến. Nếu ai tìm anh thấy chúng ta tại chốn trận tiền. Tiếng chân rầm rầm, quân ta mạnh mẽ vô cùng, số đối phương tan rồi, cả khúc thăng oai hùng. Tiếng chân rầm rầm, quân ta mạnh mẽ vô cùng, nối khúc thăng ca nơi tâm trung. Vinh diệu thay tên tôi, liệt vào quân thánh đây. Jehovah vạn quân giúp tôi mạnh mẽ đây. Vinh diệu thay tên tôi, liệt vào quân linh chiến. Muốn kiếm tôi anh phải đi ngay vào chốn trận tiền.